Trên Vô Lượng Thọ TV toàn cầu. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 16 tháng 3 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 6 giờ 21 phút sáng giờ Việt Nam. Giác nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Và thưa quý vị, vừa qua tỉnh thất của chúng ta tổ chức một cái lễ tri ân và báo ân thật là khá là thành tựu. Những người đã được tham dự ngày hôm đó, tức là ngày Chủ nhật vừa rồi, ai cũng rơi lệ. Ở trong này có ai rơi lệ không ạ? Bao nhiêu ngày tháng nắng hạn, hôm nay được một cơn mưa rào thấm tạ tận nơi tâm can của mọi người. Đó là cơn mưa của dòng sữa ngọt ngào, văn sao của Ấn Tổ đã kết duyên với các bạn sen. Văn sao của Ấn Tổ giống như rồng về tay, lúc ẩn lúc hiện, đi vào lòng người. Cho nên nhất là các vị tỳ kheo, sa di, các chú ở tỉnh Thất Quan Âm cũng thấm một phần nào văn sao của Ấn Công Đại Sư. Vì vậy biểu hiện ra cái hình tướng bên ngoài thật là trang nghiêm, trang trọng. Chúng tôi cũng không ngờ khi bước ra thấy quý thầy sắp xếp hai hàng Phật tử đứng chắp tay trang nghiêm cung đón mà bao nhiêu năm nay chưa khi nào có, làm chúng tôi vô cùng cảm động. Đó là một cái kết quả khi chúng ta nghe đến văn sao và hành trì văn sao. Cái hình tướng nó biểu lộ từ nơi cái nội tâm sâu kín của chúng ta. Vì vậy hôm qua mọi người, hôm Chủ nhật vừa rồi mọi người hết sức là hoan hỷ buổi sáng được cộng tu chung với Giác Nhàn. Chắc là bây giờ ai cũng có được một cái màn hình ở tại gia đình của mình thiết đặt trên bàn Phật được trang nghiêm, và sáng nay họ tu chung với chúng ta, cũng như là tại tỉnh thất chúng ta tu phát ra âm thanh hình ảnh như thế nào thì người ta ở khắp nơi họ cũng tu y như thế đó. Thì sáng hôm nay đang tu thì nó mới sực nhớ khởi niệm, thấy các cụ với các thầy các chú ở dưới tỉnh thất Quan Âm thì đang công phu, tự nhiên khởi niệm lên thấy các chú, các thầy, các cụ ở dưới khu chuyên tu đang lặng lẽ tu một mình trong chánh điện. Thì sáng hôm nay quyết định sắp xếp để kéo một đường truyền internet vô trong đó. Ở dưới đó có một cái giảng đường, có cái màn chiếu lớn, loa âm thanh rất là hay. Sẽ thiết đặt một cái đường truyền internet để mỗi buổi sáng các cụ cũng tu y như trên này và cũng ngồi được nghe giảng y như thế này. Vì hôm bữa giờ là khuyến khích quý Phật tử các nơi để kéo cái màn hình hoặc có cái laptop trước bàn Phật, trang nghiêm mặc áo tràng, mình vô mình tu xong rồi mình cũng đi vệ sinh xong, rửa tay rửa mặt sạch sẽ vào nghe pháp nếu mà ai có thời gian. Tuy nhiên còn một số người cái thời gian bây giờ họ phải lo cơm nước con cái đi học hành, rồi họ phải chuẩn bị đi làm, rất là tội nghiệp, họ tiếc lắm. Có nhiều người thì không thấy cái giá trị này, vẫn ngủ, vẫn thấy nó bình thường, thì đó là căn lành của họ kém. Cho nên chúc mừng cho quý vị đã có căn lành sâu dày, đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên mà gác bỏ bớt cái thế sự mà đi vào trong này để mà cộng tu một ngày, thật là một cái nhân duyên thù thắng bất khả tư nghị, không thể nào mà nghĩ bàn nói được. Thì sáng hôm nay bắt đầu thấy đạo tràng chúng ta bắt đầu có sự nhiếp thọ cao hơn, nghe cái âm thanh nó từ tận cái đáy lòng chân thật cung kính khởi lên. Thì khi Giác Nhàn niệm trước một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cái âm hưởng của quý vị nó có cái tác dụng bắt đầu khởi lên rồi đó. Mới có mấy ngày thôi, nếu mà cái này lâu ngày chạy tháng thì cái hiệu quả biết ngày giờ vãng sanh rất là dễ dàng. Không, sự thật là như vậy. Thì chúng tôi mỗi ngày nhắc để cho mọi người hàng ngày họ cứ đi vào để xem người mới không có ý thức được cái việc là chúng ta thiết lập một cái bàn Phật trang nghiêm, không cần sang trọng tốn tiền bạc nhiều, thiết đặt một cái phòng riêng biệt để khi mình nghe pháp tụng kinh, con cái chồng con không có ai quấy rầy. Nhất là khi tu là điện thoại mở chế độ câm để bên ngoài, không có để trong phòng, để mình tu mình nghe pháp cho nó hết thời, sau đó rồi mình muốn giải quyết gì thì mình giải quyết. Thì cũng báo tin mừng cho quý vị, đó là có một chú Phật tử mà ông cũng giỏi. Giác Nhàn cứ khởi niệm từ trước Tết, khi mang bộ văn sao từ bên Mỹ về, bộ văn sao này là mang từ bên Mỹ về, được các vị tịnh tông đến bên Dallas họ in, họ cúng dường cũng nhiều. Giác Nhàn về mới soạn sắp xếp từng chút lại, mới để lên trang web. Thì cuối cùng chú Hy này cũng giỏi, chú thiết lập lại cái trang web mới hồi tối hôm qua được đưa lên, và thấy nó có cái sự nâng cấp rất là mỹ mãn. Và chú Nhật Tính, tức là chú Hoàng, cũng có cha mẹ xuống đây tu, chú ở trên Đà Lạt gần cái nhà thờ con gà. Thì chú cũng không có biết về cái chuyện viết app của một cái phần công nghệ thông tin điện tử vi tính. Thì chú thấy cái app lúc trước có một anh kỹ sư anh viết, nhưng mà lâu ngày quá, hơn cả năm không đóng tiền, nó khóa lại rồi, là cái app ở bên điện thoại iPhone đó, iPad, nó khóa lại mất. Thì chú mới mượn cái vi tính, laptop, MacBook của chúng tôi, chú ngồi mần mò cầu nguyện Quan Âm gia hộ sao, cuối cùng chú viết được cái app này trở lại, là Vô Lượng Thọ TV. Thì hiện tại cái app này trên cái hệ thống Android, tức là điện thoại Samsung. Những vị nào đang nghe trực tiếp có điện thoại Samsung, Sony, LG, là mình vô cái hệ thống mà kéo cái phần mềm trong cái giỏ sách, mình kéo một cái app xuống. Thì cái app này tức là một cái biểu tượng, khi mà mình ấn vào một cái là nó đang phát sóng như vậy luôn. Khi nó mở lên mình không có phải đụng vô cái dấu màu đỏ YouTube nữa mà nó phát lên luôn. Thì đáng lẽ 2-3 ngày nữa có, nhưng mà bên Apple nó quản lý hơi kỹ, cho nên chắc 10 ngày sau là sẽ cái app này ra đời. Hầu như người ta xài điện thoại iPhone rất là nhiều. Ở đây Cô Sâm, mấy cô bên Hồng Kông vẫn còn ở đây đi làm rất là vất vả, không có thời gian, nhưng mà vẫn cầm được cái điện thoại đi vô chỗ làm. Cô này thì chuyên nuôi người già, cô mở ra vừa lo lắng cho các cụ già ở bên đó, người ta cũng trả lương. Rồi cô mở điện thoại ra, cô nghe chúng tôi giảng và cô nhìn thấy đạo tràng tu được như vậy là trong điện thoại. Chỉ mới mở lên trên trang web vô lượng thọ.vn thôi, mà vài bữa nữa thì nó sẽ có cái app, nó có cái biểu tượng sẵn đó, mình đụng vô cái là nó chạy luôn, ấn vô là nó chạy luôn, mà nó nhẹ hơn, nó tốt. Thì không biết Phật gia hộ làm sao, chú này đâu có rành về cái chuyện viết app, nếu mà nhờ chắc cũng phải tốn rất nhiều tiền, mất thời gian. Trong thời gian ngắn mà chú lại đăng ký được rồi, viết lại được cái app này, thì cái này nó là một cái công nghệ thông tin hiện đại mới nhất. Cho nên chúng tôi vô cùng vui mừng. Rồi tối hôm qua chúng tôi ngồi xem thấy cái trang web nó đặc biệt là có một cái đĩa giảng mới của chúng tôi đó. Thì chú này ổng viết là khi mình đụng vào nó thì nó không có chuyển qua bên YouTube mà nó chạy trên trang web đó luôn. Nó mượn cái hệ thống của YouTube. Thì đúng ra mình phải mua một cái server tốn nhiều tiền lắm, mà không biết sao YouTube họ mở cửa cho mình bỏ đĩa lên trên đó để cho mình có thể cho chạy đĩa ở trên đó, mượn cái YouTube này phát trực tiếp trên trang web Vô Lượng Thọ. Thì coi như chủ nhật vừa rồi hầu như là người ta xem trên YouTube là nhiều, trên trang web vô đông quá thì nó hay đứng. Cho nên có viết cái chương trình để cho mình đăng ký, khi mà có phát trực tiếp giờ là nó báo trong điện thoại để bắt đầu mình mở ra. Thì cái công nghệ thông tin này nó có một cái sức mạnh ảnh hưởng lớn lao vô cùng. Cái đĩa đầu tiên chúng tôi giới thiệu về Văn Sao hôm nay trên 32.000 người rồi. Thì một thời gian nữa bắt đầu những cái buổi tu như chúng ta, nó cũng sẽ có 32.000 người thích thú vào đây tu. Họ ở tại nhà họ, họ ngồi tại công sở của họ. Thì 32.000 người nó đến 320.000 người nhanh lắm, rồi đến 3 triệu người nhanh lắm. Thì đây là một đạo tràng trên không trung mở ra, phát triển không giới hạn, mà thời gian gọi là siêu thời gian. Thì chúng tôi muốn nói như vậy để cho những người đang online trực tiếp ở trên Facebook bắt đầu giới thiệu cho bạn bè, cho nó lan ra để sáng người ta vô đây tu và họ có được cái tín tâm vào trong bộ Văn Sao. Và khi họ có tín tâm được rồi, bắt đầu họ mới nghe giảng gọi là giải. Giải tức là hiểu rõ được cái nghĩa thú ở trong lời dạy của tổ. Mình xin thưa là mình phải có thời gian công phu, dụng công và nghiên cứu để trong tâm thường xuyên, nhờ cái sức gia trì của Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Sư, từ từ mình mới hiểu được cái nghĩa thú trong đó, gọi là giải. Mà riêng bản thân của mình, cái trí huệ nó chưa được mở là do cái nghiệp chướng nó sâu dày. Mà khi nghiệp nó bào mòn, gọi là nghiệp nó tiêu từ từ, thì trí nó rạng, rạng là nó sáng lên, gọi là nghiệp tiêu trí rạng, khai minh tâm địa, phước thọ miên trường. Người không có trí tuệ, người ta làm cái nhân quả ác như sát sanh, ăn mặn, tạo nghiệp, cho nên thọ mạng họ phải ngắn. Còn cái người có trí tuệ rồi, người ta biết cái điều đó là không nên làm, người ta không dám làm, cho nên thân thể họ được bảo tồn, sức khỏe, nghiệp chướng của họ tiêu lần, phước báu họ tăng trưởng, cho nên họ sẽ sống thọ, gọi là phước thọ miên trường. Chúng tôi cảm giác biết cái tâm trạng của quý vị trong một cái thời khóa công phu rất là nhiếp tâm, nhiếp hơn lúc trước nhiều lắm. Và cái buổi sáng hôm nay, cái cảm giác thấy quý vị cũng đang nhiếp tâm, không có lo bận chuyện gì cả, thì cái không khí bắt đầu là khác dữ lắm. Vì vậy khi mình tu theo một cái bộ sách, một cái bộ kinh, thì thực ra cái lời trong kinh Phật nói, như bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, nếu chúng ta chỉ có y cứ trong đó chúng ta tu thì đòi hỏi phải căn lành sâu dày lắm, chúng ta mới có thể thâm nhập tính giải hành chứng vào cái bộ kinh này được. Nếu mà thực sự căn lành của chúng ta trong cõi ta bà này mà y theo kinh mà tu, không cần lời của tổ để mà giảng giải, gọi là trạch pháp, thì chúng ta khó thành tựu. Và căn lành chúng ta thấp kém, phước báu cạn mỏng, nghiệp chướng sâu dày, trí huệ thì nó không có được sáng suốt. Chúng ta cần những cái lời giảng trạch của chư tổ. Thì coi qua bao nhiêu bộ sách bộ luận thì thấy cái lời trong văn sao của Ấn Công Đại Sư có một cái tác dụng chuyển nghiệp lớn và rất dễ hiểu. Nếu mà chúng ta tự tu vào trong kinh, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, như Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu mà chúng ta thâm nhập được bộ kinh Vô Lượng Thọ thì các tổ như Ngài Hoàng Niệm Tổ cũng không có khổ công để mà viết cái cuốn chú giải kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đâu. Vì vậy thấy cái căn lành chúng ta nó thấp kém cho nên cần phải có chú giải. Tuy nhiên xem lại cái lời giảng trạch của Ấn Tổ thì thấy dễ thâm nhập, nhưng mà nghĩa lý thì nó sâu vô tận, thì cần phải có thời gian hành trì và đeo đuổi xuyên suốt nhiều năm. Chúng tôi phát nguyện là suốt đời ôm bộ văn sao Tam Biên Chánh Biên Tăng Quảng Chánh Biên suốt đời, vì cả một cuộc đời của Ấn Tổ gói gọn trong ba bộ văn sao này. Và nhắc đi ngày nhắc lại, ngày kêu coi kỹ trong văn sao đi, hành trì nó sẽ có sự thành tựu. Cả một cuộc đời của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát gói gọn trong cái văn sao khi Ngài ứng hiện hóa thân, đó là Ấn Tổ, Ấn Công Đại Sư. Cho nên ai muốn tìm tòi cao siêu vời vợi gì đó thì cứ tìm tòi, nhưng mà riêng chúng tôi thì làm kẻ ngu dốt, ngu hèn, niệm Phật với các cụ già, hàng ngày đọc văn sao, hành từng chút theo văn sao. Đó là tâm nguyện chúng tôi hôm nay xin gửi đến toàn thể quý vị có mặt ở đây cũng như là trên toàn thế giới đang online trực tiếp. Khi mình ngồi như vậy mình nghe được thì mình khởi lòng hoan hỷ, khởi tính tâm, anh em thân bằng quyến thuộc của mình năn nỉ họ kéo đường truyền internet, hoặc là không đủ điều kiện thì mở cái điện thoại ra ngồi nghe. Nghe biết đâu trong một buổi giảng nó có vài câu đắc ý, tâm được mở ra. Lâu nay mình ăn mặn không thể nào mình ăn chay được. Khi nghe những cái lời giác nhàn nói, cái bắt đầu tự nhiên nó đánh thức lòng mình, nghiệp bắt đầu nó tan giống như sương mốc ban mai, căn lành bắt đầu phát triển, quyết định dầu thân này có tan xương nát thịt cũng không dám ăn thịt chúng sanh, đó là thịt cha mẹ mình. Nghe cái tỉnh liệt thì đây gọi là chuyển nghiệp, mà tự thân mình chuyển không được. Và căn lành mình đọc vô sách cũng không đủ sức để chuyển được, bởi vì mình không có giải trạch được cái nghĩa thú trong nó cho nên mình chuyển không được. Nhưng mình khen nghe theo người khác, người ta có tính tâm vào trong cái bộ sách đó rồi, trong pháp môn đó rồi, mình nghe cái bắt đầu nó đánh thức được lòng mình, khởi lại cái tâm gọi rằng là chân thật, chí thành, cung kính. Đã là khởi lên niệm cung kính rồi thì thấy chúng sanh đó là cha mẹ, thực sự là cha mẹ. Cho những người chưa ăn chay được, Ấn Tổ nói đọc đi cái lá thư đó, đọc vài chục lần đi, bởi vì ông đọc một lần căn lành ông chưa đủ sức nữa khai mở, mà ông phải đọc vài chục lần đi thì trong văn sao đó nó chuyên chở đạo, có cái tác dụng nó tiêu nghiệp. Thì khi nó tiêu nghiệp thì bắt đầu là căn lành tăng trưởng, trí huệ phát sanh, quyết đoán được công việc liền. Đó, cái giá trị của bộ văn sao nó là như vậy. Nếu mà mình hành mà không có giải, tức là mình không có hiểu được cái nghĩa lý trong đó thì gần như là tu mù. Trên cái bộ văn sao này có một cái giá trị gọi là tri hành hiệp nhất, tri hành bất nhị, là đang hành mình nhớ đến giải, giải là tri là hiểu biết, và đang giải là đọc cũng là hành trong đó. Chỗ này nó hơi sâu một chút. Giải tức là mình đang coi văn sao, tâm mình không khởi vọng tưởng, an trụ trong văn sao, tin tưởng, đó là đang hành. Hành tức giải ngay lúc đó luôn. tiêu nghiệp ngay lúc đó luôn. Và mình đang hành, sáng nay mình công phu, nhớ lại lời của Ấn Tổ nói, khi đọc một bộ sách hay, mình phải tìm mọi cách để mà mình giới thiệu cho người khác. Đang có một thời công phu mình thấy an lạc, mình nghĩ chúng sanh đang đau khổ, cũng như các cụ ở khu chiên tu không được tu chung với đại chúng, thì mình nghĩ cái cách nào đó để cho họ tu chung với mình, gọi là tự lợi và lợi tha, tự hành và hóa tha, phải là bất nhị. Ngay trong lúc đó mình phải khởi được niệm, mà không có phải là vọng tưởng, mà cái đó là cái dụng tự lợi, rồi nó phát ra cái diệu dụng của lợi tha. Thì Phật đạt được hai cái tiêu chuẩn này, đó là tự lợi và lợi tha, rồi tự giác giác tha, nó mới giác hạnh viên mãn. Nhưng mà mình phải làm trong khả năng của mình. Thí dụ con của mình nó chưa đủ căn lành, mình gọi về mình bắt nó phải kéo tivi vô, nó không chịu làm, rồi mình nổi sùng lên, thì cái này gọi là phan duyên mà làm. Còn Giác Nhàn là đủ khả năng để mà làm cái khu chuyên tu, vì họ ở với mình có thể điều khiển hướng dẫn họ, gọi là đủ duyên mà làm, gọi là tùy duyên mà làm. Còn mình phan duyên là mình gượng ép, như trái chuối mà nó chưa chín mà mình giấu nó, mình ép nó, mình giấu gió đá cho nó chín để mình ăn, thì nó lạc nhách. Thì mình phải chờ đợi, chịu đựng, công phu nữa, hồi hướng. Bao nhiêu ngày lên đây giới thiệu, nói mọi người mở đường truyền internet, nhưng mà khu chuyên tu là chưa làm. Nó phải đủ một cái gọi là thiện căn phước đức nhân duyên. Vì vậy khi mình nghe được như vậy rồi, mình hân hoan trong lòng, trong khả năng có đứa con đó nó nghe lời, trong năm đứa mà có đứa nghe lời, nó đến nó báo ân mình, nó đến nó trả nợ mình, tức thì khởi niệm làm liền. Con à, mỗi buổi sáng con kéo cái đường truyền internet, bữa nay con vô trực tiếp trang web Vô Lượng Thọ, hoặc con đăng ký mở ra con tu 5 phút cũng được, đừng có kêu nó tu hết thời, nó ngán, nó chưa có quen. Con tu 5 phút cũng được, con lên con nhìn cũng được, thì một câu Phật hiệu lọt vào trong tâm nó, đây là một cái chủng tử vô lậu đi vào trong tâm nó, dầu cho nó đọa đến 9 tầng địa ngục, 12 tầng địa ngục, hết cái nghiệp báo này rồi, bắt đầu cái chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật này bắt đầu khởi lên trong tâm nó, thì từ cái chủng tử này bắt đầu mới dẫn nó về chùa, dẫn nó đến cái quỹ đạo mà người ta tu cái phương pháp đó, người ta hợp với cái tần số đó. Cũng giống như là quý vị chắc cũng nhiều đời lăn lộn làm súc sanh địa ngục ngạ quỷ dữ lắm, nhưng mà biết đâu cái căn lành nhiều đời mình đã kết duyên với cái câu Phật hiệu, mình kết duyên với Tam Bảo, cho nên hôm nay cái nhân đó nó mới đủ cái duyên, nó đưa mình tới ngồi đây, gọi là nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Cho hôm nay mình ngồi trong này, mình đang lắng nghe là bao nhiêu cái chủng tử này á, nó đi vào trong con người mình, gọi là đi vào trong cái A-lại-gia thức của mình. Và cái A-lại-gia thức này được tưới tẩm, hàng ngày niệm A-di-đà Phật, nghe Pháp được tưới tẩm, thì cái chủng tử này bắt đầu nó lớn lên, nhất là cái chủng tử A-di-đà Phật. Ấn Tổ nói là suốt ngày đi đứng nằm ngồi, trong tâm một câu Phật hiệu khởi lên, A-di-đà Phật trong tâm khởi lên. Cũng như hồi nãy quý vị lạy, chúng tôi một câu, quý vị một câu, chúng tôi một câu, quý vị một câu, mà khi mình xuống rồi mình im lặng là trong tâm mình là có bốn chữ A-di-đà Phật. Mà bước đầu chưa quen, khi mà bắt đầu mình xuống cái nó quên liền, chưa tập nó quen. Thì như vậy là trong cái hành đó, mình phải có một cái lời dạy của chư tổ đi trước. Nếu mà mình tu thiền thì mình phải có các vị tổ sư bên thiền tông chỉ chăm chú vô đó thôi, một đời chỉ đi theo đó thôi. Nếu mà mình tu bên tịnh độ thì mình phải gặp những cái lời dạy của tổ, nhất là tổ Ấn Quang, tổ thứ 13, mà ngài chỉ bày cặn kẽ từ trong gia đình từng chút từng chút. Hôm bữa Giác Nhàn đọc vô cái đoạn mà ngài chỉ coi như mình rơi nước mắt. Người mẹ cho con bú, tấm tình phải thuần hậu. Người nữ đó muốn thuần hậu thì trong cái lúc nằm trong thai bào, người mẹ đó phải thuần hậu, không có bực tức nổi giận, gọi là tâm bình khí hòa. Lớn lên con người này bắt đầu họ sẽ được cái tâm bình khí hòa, còn không thì lúc nào họ cũng nuôi cái tâm bực bội, khó chịu, bực tức. Rồi khi sanh con ra, nhiều lúc nó không biết sao, nó vừa bú mà nó cắn cái đồ vú, đau muốn chết luôn. Hình như có đứa nhỏ đâu biết gì đâu, bực tức lên tát cho nó một cái, cho mày bú mà mình còn cắn nữa, mà nó đâu có biết gì đâu. thì hầu như trong tâm thức của mình nó bị cái tâm bực bội khó chịu. Ấn Tổ nói cái đứa nhỏ nó chết mà không biết lý do gì nó chết, mà nó chết không biết bao nhiêu đứa. Tâm bực bội cãi lộn với ông chồng ra làm ăn, coi như trở ngại về, bực tức khó chịu, đứa con nó khóc, lấy cái miệng nó nhét vô cái vú cho nó nín, nó bú xong ngày lăn ra chết, không thì 2-3 ngày nó tím người nó chết. Vì cái máu của mình khi mình bực là cái máu mình nó biến thành chất độc, sữa này cũng biến thành chất độc. Như vậy bây giờ lúc đó thì bèn ngưng lại không cho nó bú, mà để tâm bình khí hòa xong rồi phải dắt ra nửa chén sữa. Vì cái sữa mà nó động ở trong đó nó vẫn là đang chất độc trong đó, phải vắt ra nửa chén rồi lấy vải sạch lau cái đầu bú đi, rồi tâm bình khí hòa rồi mới cho con bú. Quý vị đi tìm ra cái vị nào, mình tìm sách nào mà có thể nói chuyện này. Nghe nói chuyện này tôi nhắc đi nhắc lại, các thầy thuốc không biết chuyện này, nhưng tôi thấy cái chuyện này là sự thực, cho nên tôi phải nhắc đi nhắc lại. Đừng có nói lão tăng này quan tâm những cái chuyện thấp hèn, chuyện này nó là quan trọng, cứu sinh mạng. Vì vậy thực sự thì Nhất Nhàn có duyên với Văn Sao trước 2007, đó là đọc được cái lá thơ tịnh độ của Ấn Tổ là thôi tâm phục khẩu phục rồi. Hòa Thượng Diện Thiền Tâm dịch ra những cái lá thư phải nói là làm vang dội một thời, gọi là lá thư tịnh độ. Nhưng mà những cái lá thư ở trong Văn Sao vẫn giấu kín, chưa có xuất hiện được. Và đến bây giờ cũng một số nơi in mà bán cũng hơi cao, giá hơi cao. Hôm nay chúng tôi tìm được cái chỗ nhà in nó không đến nỗi cao, đó là 330.000 một bộ, 5.000 bộ đó là 1.6 tỷ. Về sau tìm được cái chỗ nó rẻ hơn nữa. Thì cái bộ này in ra để đưa người ta đọc một thời gian thiệt lâu ra, mới tiếp tục in ra cái bộ tục biên. Thì quý vị đi xuống tiệm, quý vị phòng phát hành ở Sài Gòn, quý vị mua nó cũng bình thường lắm. Nhưng mà khi lên đây quý vị ngồi lắng lòng ở trong này, nghe giảng về Văn Sao, hiểu được cái nghĩa thú, có niềm tin, quý vị cầm cái bộ sách này có giá trị liền. Còn những người ta nghe đĩa cũng hời hợt thôi, người ta vô trong mạng, người ta ngồi coi đập cái chán, bởi vì cái tính tâm kém, mình gọi là chưa được nung đúc tính tâm, họ coi thấy nó chán. Nhưng mà giờ mình ngồi trong đây, mỗi buổi sáng mình tu, mình nghe cái tính tâm mình nó bắt đầu nó được hưng khởi rồi đó, mình về mình đọc vô cái ra khác liền. Cho nên thành ra mới gọi là tri hành hiệp nhất, hay gọi là giải hành hiệp nhất là như vậy. Có người giải cái nghĩa thú cho mình nghe là đó một cái nhân duyên thù thắng. Chúng tôi mà coi để mà từ năm 2007 mà niệm 4 chữ đến năm 2018 mà hôm nay mà quyết định để chuyển qua 6 chữ á, là đó là một cái tác dụng từ nơi Ấn Tổ mà buộc chúng tôi phải khởi cái niệm lên, đó là hỗ trợ cho đại chúng tịnh thất khu chân tu trước. Chúng tôi cũng lo trong lòng, có nhiều người người ta nói hồi trước giờ niệm 4 chữ nó quen, bây giờ thêm 2 chữ Nam Mô nó ngại cái miệng vô cùng. Cái ngại đó là cái chữ ngại đó. Ngại là chúng tôi ngại trước nè, mình là người đi trước đề xướng lên, bây giờ mình thay đổi. Mà thay đổi nó không có sai. Ví dụ như mình thay đổi là lúc trước mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình niệm A Di Đà Phật đi, bây giờ mình kêu thôi niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc, khó quá, mình niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Vương Phật đi. Dĩ nhiên là danh hiệu Phật là không có sai, mình niệm để mình về cái cảnh giới của Ngài Dược Sư Đông Phương đi, và mình niệm danh hiệu của Ngài Dược Sư đến hết bệnh đi. Thì cái này là đổi phương pháp, cái này đổi phương pháp. Còn cái này mình thêm 2 chữ không đổi phương pháp, mà đúng theo lời Tổ dạy, càng ngày càng tốt lên. Cho nên chúng tôi sợ những người ở đây kêu sao niệm thêm 2 chữ nó dài mà nó ngại cái miệng quá, nhưng mà vẫn không bỏ 4 chữ để kết duyên. Lúc lâm chung Ấn Tổ nói nên niệm 4 chữ, cái lúc đó hơi nó ngắn, mình nên niệm 4 chữ. Vì vậy bây giờ mình niệm 6 chữ mà dùng tâm chân thật chí thành cung kính trang nghiêm trước Phật, xưng một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, từ nơi cái đáy lòng chân thật cung kính này, chủng tử này nó có cái sức mạnh đi vào trong cái A Lại Gia thức mình lớn lắm, bắt đầu từ từ nó tiêu nghiệp. Nó tiêu nghiệp là phước thọ của mình bắt đầu nó tăng, mình không hay. cũng như là thuốc khi mình uống vô mình thấy nó đang bắt đầu chuyển bệnh, nó đang chuyển bệnh, mình không biết. Khi nó hết bệnh rồi mình mới biết. Nghĩa là mình thấy đang thấy văn sao là một liều thuốc chữa cái tâm bệnh. Mà con người khi tâm họ đã an vui rồi, dầu cho thân họ bệnh, tâm họ bất động cũng không ảnh hưởng họ luôn. Mà thân họ khỏe mà tâm họ đang khổ đau thì từ từ cái thân này nó sẽ gì? Nó sẽ bệnh hoạn theo. Cho nên tâm vẫn là gốc. Nếu tâm đã an rồi, gọi là tâm an, thì thân nó sẽ mạnh khỏe theo. Còn cũng là người đã bệnh, trời nhìn họ thôi giống như con ma đi hết nổi luôn. Mà trước khi kêu rằng là ung thư, đang khỏe mạnh uống rượu đồ đi chơi bình thường, mà vừa xuống bệnh viện Hòa Hảo nó xét nghiệm nó ung thư một cái là đi hết nổi rồi, quý rồi. Thì đó là cái tâm nó giết mình, nó là chủ đạo, và nó cũng để sanh ra cái thân hình hài này, và chính nó cũng là diệt cái thân hình hài này. Ghê không? Nếu mà được gia vị bởi những cái giáo pháp đó là văn sao, thì nó nuôi lớn cái tâm căn lành của mình từ từ lên, thân của mình bắt đầu thay đổi trang nghiêm. Hòa Thượng Tịnh Không càng về già càng hảo tướng đẹp lão. Lúc trước đầu tiên gương mặt của Ngài không có tròn đầy đẹp như vậy. Cái hình lúc còn trẻ đến bây giờ là tròn đầy ra, đó là trang nghiêm bởi những cái tài thí, pháp thí và vô ý thí. Trang nghiêm từ nơi câu Phật hiệu, trang nghiêm từ nơi ăn chay, trang nghiêm là hàng ngày không biết mỏi mệt để mà truyền bá pháp môn tịnh độ. Họ trang nghiêm bằng cách đó. Còn mình lỡ lầm lạc dại dột, lấy những cái tâm sằng bậy, tâm tà, tâm vọng. Nhất là Ấn Tổ phải ngăn được lòng tà, mà lấy cái lòng tà này trang nghiêm thân tâm mình. Tà tư, tà niệm, tà tâm, tà dâm, trang nghiêm cái thân tâm mình, bắt chắc chắn là phải gặp khổ đau. Vì nó là một cái dụng, nó nghịch chiều với thể tánh, nó có tác dụng phá tan đi cái tâm thanh tịnh của mình, chuyển mình từ cái cảnh giới thanh tịnh an bình đi về một cảnh giới khổ đau. Do mình gọi rằng là cái nghiệp chướng sâu dày, không nghe theo người đi trước. Từ ở trong cái bụng mẹ mình đã bị quân tập cái này rồi, cho đến bây giờ nếu không kịp thời trở tay gặp sách của Thánh Hiền, đến một cái nơi để mà mình từ từ trang nghiêm thân tướng nữa, thì càng ngày càng đi vào bóng tối, càng ngày càng đi xuống. Đi đến tận đấy là nó xuống đến cái địa ngục A Tỳ. Nó khổ không biết cơ man nào, không được nghe một câu chánh pháp, vì nó khổ quá mà. Mà hiện tại bây giờ đây còn nghe được một câu chánh pháp, đó là một cái phước báu nhân duyên thù thắng không thể nào tưởng tượng được. Thì đó là cái tâm trạng của chúng tôi sáng hôm nay muốn gửi cho đại chúng. Giờ chúng tôi đọc cái cuốn sách nhỏ Phải Giữ Lòng Thành Kính. Tổ sư Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được, do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn sẽ mất tội vô lượng. khác lắm, ngồi đây đọc khác lắm, khác hơn là mình ở nhà mình đọc một mình, đọc lù lù, không có một cái tâm trang nghiêm cung kính, thì đôi khi nó phản tác dụng bằng cách là mình thấy nó quá là bình thường. Thì từ cái tâm mà thấy bình thường, nó sẽ trở thành tầm thường luôn. Còn khi mình ngồi trang nghiêm, mình nghe cái lời của Tổ, Ngài lấy từ nơi cái tâm thanh tịnh và từ nơi Ngài đã 30 năm đóng cửa không tiếp ai để đọc toàn tạng kinh luật luận, rồi lấy những cái tinh túy đó, nó hợp với cái căn cơ chúng sanh trong thời mạt pháp này, bắt đầu nói ra. Khi mình nghĩ đến này thì mình thấy Ấn Công Đại Sư ơn này nát thân khó đền. Cứ càng thâm nhập vào thì càng mang ân đến bậc Ấn Công Đại Sư này nát thân khó đền. Dầu cho cực nhọc thức khuya dậy sớm khổ công gì đi nữa, cũng phải đem cuốn sách này, nhín ăn nhịn uống gì đi nữa, cũng phải in ra để tặng cho mọi người miễn phí, mà phải gọi là cung kính cúng dường pháp bảo này cho họ, để cho họ hết khổ đau. Nếu mình cho họ một chút tiền cứu cái ngặt, cái nghèo, thì cái phước của họ không có, cho nên nó nghèo mãi. Nhưng mà nếu mà họ nghe được một câu chánh pháp, họ khởi từ cái tâm chân thật cung kính chuyển nghiệp, cái nghèo này biến mất, biến tức thì luôn á. Thì có một cái đứa bé nó chăn bò. Rồi khi nó tới cái ông thầy coi tướng, ông kêu: mày là cái thằng mà có cái tướng nó hiện lên trên đói, nó hiện lên hai cái vành mặt bên, hiện ra tướng đó là cái sách tướng nói là mày chết đói, mà cái số mày cứ nghèo mãi thôi. Đứa bé nó hỏi: bây giờ con làm sao cho hết cái nghèo này? Nó kêu: bây giờ mày phải làm thiện làm lành. Kêu: con nghèo quá, con làm gì có tiền làm thiện làm lành? Ông cũng không biết cách nào để chỉ cho họ, chỉ coi sách tướng thì họ chỉ có cái phạm vi đến đó thôi, chứ không có cách nào chỉ cho đứa bé này biết. Rồi cái bữa đó trên đường nó thấy một cái đám cưới hai vợ chồng với cả một số hai họ đi ngang qua, nó đứng chân bò, nó nhìn, nó thấy. Rồi đi qua xong rồi, hai vợ chồng rớt cái đôi bông tai kỷ niệm đám cưới với nhau, xúc ra rớt xuống. Thì nó lượm được cái bông tai này, thì nó nghe ông thầy xem tướng nói là phải làm lành làm thiện, thì nó chuyển cái tướng chết đói. Mà ông chỉ nói thì chuyển cái tướng thôi, chứ ông không biết nó chuyển từ cái gì. Tức là tâm này nó chuyển thì tướng nó sẽ chuyển. Thì đứa bé này cầm đôi bông tai đó, đứng đợi vài ngày. Hai vợ chồng này sớm xa sân sát đi hết con đường đó để tìm lại cái đôi bông tai. Cái gì, cái tiền có thể mình mua được, nhưng mà cái kỷ niệm ngày cưới, cưới chỉ có một lần trong cuộc đời thôi. Đi ngang qua đứa bé này nó mới hỏi: ủa hai người đi tìm gì? Kêu: tôi đi ngang qua đây cái ngày đám cưới nó rớt đôi bông tai. Kêu: ồ, cháu lượm được nè, thôi cháu xin gửi lại cho cô chú. Thì hai vợ chồng mừng vô hạn. Mình coi như là đi tìm cái củ quý một đời, đám cưới một lần, mà bây giờ gặp được người lượm mà trả lại, quý mừng. Kêu: thôi cho cháu một chút tiền. Kêu: dạ không không, cái này của cô chú cháu trả lại thôi, chứ cháu đâu có cái công gì trong này đâu mà cháu nhận tiền của cô chú. Hai vợ chồng này bội phục đứa bé mà tự nhiên quý cái đứa bé này. Thì thời gian sau thì nó quay trở lại, ông coi tướng, ông kêu: ổ sao cái tướng chết đói mẹ đi đâu rồi, mà có làm gì thiện không? Kêu: làm gì có tiền mà đi làm thiện, không có làm thiện gì hết trơn á. Kêu: ổ mày có làm gì trong đó đó? Kêu: ồ hôm trước có lượm được đôi bông tai của hai vợ chồng đám cưới thôi, thì cháu con gửi lại cho họ chứ con có làm gì đâu. Kêu: à mày không có khởi cái lòng tham, đáng lẽ mày lượm đó là mày đi bán lấy tiền để mày mua đồ mày xài, chứ bây giờ mày mà trả được cái đó, coi như là cái tâm thiện trong lòng mày nó lớn, cho nên mày có cái phước. Bây giờ cái tiếng cái tướng chất đó mày mất rồi, giờ sau mày giàu á. Cái ông sao mới có mấy ngày mà ông nói hai lời, lúc nói chết đói lúc nói giàu. Thằng nhỏ này không có tin. Cái thời gian sau cái từ cái chân bò này cái bắt đầu từ từ nó chuyển nghiệp, nó chuyển nghề, thiệt quả thiệt về sau nó giàu. Nó chỉ có lượm đôi bông tai thôi. Còn mình ở trong chùa này nè, mình làm biết bao nhiêu cái phước không, nấu ăn cho đại chúng nè, mà khởi lên cái tâm không tham nghe. Cho mình nấu ăn mà vô bếp mà láng sáng mà tham của Tam Bảo là coi chừng thành dòi. Nó khó. Ấn Tổ nói cái lúc tôi nấu ăn ở tại chùa mà nó dính một chút xíu đường ở trên cái tay tôi, mà tôi không dám le lưỡi liếm, mà tôi lấy giấy tôi lau, bởi vì sợ le lưỡi liếm như vậy nó khởi lòng tham làm dòi, chừng ở trong hầm phân. Chừng đọc văn sao rồi thấy Ngài nói như vậy là nói cái cuộc đời của Ngài. Nghe cái bắt chước vô bếp cái nhớ lời của Ngài, cái sực lui đi ra định lấy lén gói mì ăn mà. Cái tác dụng đó là như thế đấy. Còn nếu mà ngồi ăn mà nói chuyện ồn ào nữa, gọi là tán tâm tạp thoại mà tính thí năng tiêu. Tạp thoại là nói sầm sàm, do tâm này nó tán loạn rồi cho nên cái hạt cơm này nó không tiêu, nó nằm ở đó. Nó đợi thọ mạng mình hết rồi bắt đầu nó đi vô lò dòi, lò súc sanh để nó trả. Mà nếu mà khởi lên tham nữa là thôi, thôi rồi đó, xong rồi đó. Thì giờ mình nghĩ lại cái tâm mình từ khi các thầy, các chú, các cụ vô trong này có tham không? Khó thoát lắm. Cho nên tu đúng một cái là công đức như đứa bé này, nó lượm cái đôi bông tay là nó chuyển cái phước liền, nó chuyển cái nghiệp chết đói liền. Còn mình tu sao mà nó buồn phiền, nó phiền phức, rồi kêu chúng sao mà đông quá, thôi tôi đi nhập thất. Thực ra từ nơi cái tâm mình nó có chướng ngại rồi, mà làm không có đúng như lý như pháp, cho nên nó không đủ cái phước duyên mình ở trong chúng nữa. Bắt đầu nó khởi niệm, nó phải đẩy mình ra khỏi cái đại chúng này, gọi là cái quy luật đào thải nó đưa mình đi. Cho nên đứa bé này nó lượm được mà nó cung kính hai người này, bây giờ nó sợ chết đói. Còn mình không có khởi lên cái tâm hổ thẹn sợ hãi thì nghiệp không tiêu đâu. Cho nên khi mà Phật tử cúng tiền chúng tôi lo bây giờ phải làm sao cho nó đúng, cho nên không cúng mà nó khỏe hơn nghe. Vì vậy cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là cái tâm của mình là một cái chủ chốt, phải làm từ tâm. Từ tâm khởi lên, giữ lòng thành kính, thì dầu cho pháp thế gian hay xuất thế gian cũng có sự thành tựu. Cho nên cái lúc Hòa Thượng Tịnh Không mà Ngài đi đến ông giáo sư Phương Đông Mỹ để học, thì Ngài muốn vào trong học, trong cái đại học triết học. Ngài nghĩ chắc không có còn cái cách gì có thể mình vào, mình mới có học hết cấp 2 à. Hết cấp 2 bây giờ nó gọi là hết lớp 9, chưa vô cấp 3, làm sao mình vô đại học. Thì cuối cùng Ngài viết cái lá thư cho ông giáo sư Phương Đông Mỹ bằng cái tâm chí thành cung kính mà chữ viết rõ ràng. Viết trong một cái thiên văn chương đó, ông giáo sư Phương Đông Mỹ, ông kêu cái trình độ ông này là phải ngang với đại học rồi. Rồi khi mà gặp mặt nhau, giáo sư Phương Đông Mỹ hỏi ông học lớp mấy, kêu mới hết cấp 2 à, không tin. Ông kêu cái thiên văn chương và cái chữ này là phải hết cấp 3, vô đại học. Kêu con nói thật lòng, do con không học cấp 3 nhưng mà lúc nào cũng có sách bên cạnh coi. Và vì cái lòng thành kính này mà giáo sư Phương Đông Mỹ đặc biệt cho Hòa Thượng là không cho vô lớp học. Rồi Hòa Thượng cũng buồn, kêu trời tới đây mà bây giờ không cho vô lớp học thì sao? Rồi cuối cùng giáo sư Phương Đông Mỹ nói ông vô lớp học coi chừng ông hư. Bây giờ học sinh bây giờ không ra học sinh, thầy giáo bây giờ không ra thầy giáo. Họ dạy không phải hết bổn phận chức nghiệp mà họ dạy vì kiếm tiền. Học trò bây giờ học không phải là học trò, họ học không phải là để họ có cái kiến thức về sau họ làm cái vốn để mà họ sinh tồn, mà họ học họ đòi cái bằng cấp để họ đi ra làm việc sớm, cho nên nó hư. Trò không ra trò mà thầy không ra thầy, thôi ông ở đây mỗi chủ nhật ông tới đây tôi dạy ông. Thì cái việc này là từ nơi cái tâm thành kính, đó là pháp thế gian. Trong này nói pháp thế gian đúng không? Từ cái việc mình đi xin nghề cũng vậy, mình bước vô mình nói ngông ngông nghênh nghênh, tôi giỏi lắm, tôi bằng này nè, tôi cấp nọ nè, tôi làm hết công ty này, tôi làm công ty nọ nè, mấy công ty đó không ra gì, bây giờ tôi tới đây ông nhận tôi được là ông coi như là công ty mình có cái người tài giỏi trong này, là công ty ông là may mắn lắm á, nghe kiểu đó để cho mình thôi đi về sớm. Chính cái tâm ngã mạn cống cao này mà nó phá đi cái tài của mình, gọi là người này có tài mà không có đức. Nếu mà có tài mà không có đức, đó là kẻ tiểu nhân, mà đức thắng tài, đó là người quân tử. Rất nhiều người có tài, tiến sĩ học giỏi ta đây, thiếu đi cái đức, bởi vì họ lo vun bồi cái tài, mất đi cái thời gian để tích lũy cái âm đức, cho nên vứt đi không có xài được. Đi đến đâu làm cũng cho người ta ghét, tự mình chôn vùi cuộc đời của mình. Nếu đọc vào văn sao thấy được cái tâm khiêm hạ của Ấn Tổ rồi, từ từ gặp ai mình cũng cung kính hết, thì thôi, điều lành, điều may tới với mình biết bao nhiêu mà kể không. Gặp người ta bắt đầu mình trổ tài, tôi coi sách này, tôi coi sách nọ, văn sao tôi đọc nát hết trơn rồi. Họ ăn chay kịp chưa? Niệm Phật chứ, kêu tâm mình là Phật, còn gì niệm Phật, hỏi lạy Phật chứ, mình là Phật rồi còn gì lạy Phật nữa. Thì Phật đó là chỉ nói chấp lý thôi, mà Phật này nó chưa hiện ra cái diệu dụng tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần thức thông, lậu tận thông, chưa có một cái gì mà dám xưng mình là Phật. Thì cái này gọi là đại vọng ngữ, cái tội này lớn. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí, mà lúc nào ai khen Ngài một cái là Ngài gạt phăng đã liền. Đừng có nói bậy nha, đừng có lạm phàm thành thánh. Lạm phàm thành thánh tức là ví Ngài giống như Thánh Bồ Tát, Ngài đừng có nói lạm dụng như vậy. Đọc vào thôi, cả một cái cuộc đời, cuộc sống tu hành của Ngài, đó là một bài thuyết pháp quý giá, một bài thuyết pháp sống, sống động, tuyệt. Mà phải đọc làm sao 10 điều cung kính, làm cho nó đúng cái 10 điều cung kính khi đọc sách, khởi tác dụng được. Nhìn cái đứa bé, hôm qua chúng tôi về coi lại cái phim chú Đức An. Mẹ chú thì bị ung thư lên trên này rồi, mà không biết dạy chú cái kiểu gì mà ở dưới đó. Ông vừa đi học mà ông thuộc được cái bài kệ tu trì, với lại là niệm Phật mấy hồng tiêu túc nghiệp. Nhắc nhàng nhắc đi nhắc lại cái bài kệ tu trì, nó là một cái bài kệ nó gói gọn trong ba bộ văn sao, nó tổng kết, nó đúc kết ba bộ văn sao này. Nhắc nhàng đọc qua là thích liền, thuộc ngay. Thì gọi rằng người học pháp ngoan giỏi, không phải tự khen mình, nhưng mà mình thích thú quá đi. Những cái đoạn nào mà hay là phải chép ra học liền, đọc đi đọc lại thuộc lòng. Đang đi vòng vòng, đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Cái chữ thẹn thay đạo nghiệp chưa thành nó hay vô cùng, đánh thức được cái tâm của mình, không dám ngã mạn khoe khoang khoác lác với ai. Ngày nào cũng đọc kệ tu trì, sáng cái thầy khánh tệ giữ vẹn luân thường. Mọi người ở dưới giữ vẹn luân thường, rồi hỏi thuộc chưa? Chưa. Hỏi làm được chưa? Chưa. Cái này Ấn Tổ rầy gọi là sáo rỗng. Sáo là lời khách sáo, phải không? Khách sáo qua đường chơi thôi, gọi là cởi ngựa xem hoa. Biết cởi ngựa xem hoa không? Lên thấy vườn hoa đẹp quá, nhưng mà đi ngắm từng hoa mình không có ngắm, thấm từng câu lời, từng chữ của Ấn Tổ vào trong tâm, không có thấm. Đọc lướt qua giống như cởi ngựa đi nhìn hoa chơi, gọi là đọc văn sao như cởi ngựa xem hoa. Nếu mà đọc mà cung kính chân thật, giống như là người mà thấy mẹ mình mới mất, đọc cái lời di chúc trước quan tài của mẹ, thì người này họ đọc bằng tấm lòng cung kính và làm theo. Mẹ để cái lời gì lại thì họ đọc trước mẹ. Khi mẹ đi xuống ba tấc đất hoặc lên lò hỏa thiêu là họ phải làm theo. Cho Ấn Tổ nói là đọc văn sao là phải đọc làm sao giống như là mình đọc di chúc của mẹ trước quan tài, chuẩn bị đưa mẹ mình vào trong lòng đất lạnh, vào trong lò hỏa thiêu. Thì tâm con người này mới cảm được văn sao, mới thấy giá trị của văn sao. nhận về đọc lù xong để đó, phí pháp vô cùng. Bao nhiêu người năn nỉ từ xa xôi kêu gửi cho họ một bộ, mà bây giờ mà gửi đi là thôi, cái tiền bưu điện nó kinh khủng. Ở trên này ở dưới đó hàng tháng gửi những cuốn sách nhỏ nhỏ thôi mà nó quá trời tiền bưu điện rồi. Trên này cũng trên 10 triệu, dưới đó trên 5 triệu. Gửi họ xin rồi mình gửi tới mà không có lấy tiền phí gửi nữa. Giờ họ kêu gửi cho con bộ đi, kêu phải tới đây nhận à. Họ năn nỉ, họ kêu con sao không có thời gian đi, cái không được. Cái quy chế ở đây là văn sao phải tới tại đây nhận. Trời, họ mừng, họ kêu con lên mạng coi được, mà nghe thầy nhắc nhàng cầm cuốn sách đưa lên cái bìa màu vàng, con thích vô cùng. Chúng tôi nói như vậy để cho quý vị trong tay mình có bộ văn sao, mình thấy cái giá trị của nó. Còn cái người mà không thấy giá trị là biết căn lành của họ kém. Thời gian bắt đầu nó mai một cái căn lành này đi rồi, cuối cùng phải tới cái cảnh khổ. Tức là cái tâm này nó tương ưng với cái y báo, gọi là tâm này là chánh báo thì nó tương ưng với cái y báo. Cái chánh báo hôm nay nó đang thù thắng nè. Từ 2007 đến bây giờ, nghĩa là 11 năm trời bắt đầu mới có một cái ổn định được đạo tràng. Cho nên tại nhà mình tu mới có vài năm thôi, mà mình kêu ổn định cái nhà mình không phải là dễ đâu. Mà ổn định không được mình kêu tu hoài, sao nhà nó lộn xộn. Hỏi tu bao lâu? Mới có năm. Cái này tại đạo tràng người ta mà mười mấy năm. Bây giờ bắt đầu nó mới ổn ổn một chút. Cho nên cái thời điểm, giai đoạn này là cái thời điểm gọi rằng là nó quan trọng cho con người nào đủ duyên ở đây. Có một số người lúc trước nghe chuyện này chuyện nọ họ đi về hết trơn rồi, bây giờ muốn quay lên quay không được nữa. Họ tiếp, vừa rồi có một số người họ lên họ kêu trời sao buổi sáng tu với thầy Nhàn là an vui vô cùng, ở nhà mình tu mình cứ ngáp hoài, sao lên đây mình tu mình an lành vô cùng, bây giờ sao lên nữa ta? Lên không được nữa, cái việc bắt đầu cái gia duyên nó trói buộc rồi. Cho nên thành ra là cái duyên để cho mình ở một cái nơi đó là nó phải có một cái tương ứng. Tương ứng từ nơi cái chánh báo là cái tâm của mình, nó tương ứng vô trong cái y báo đó. Nếu mà nó không tương ứng là nó đào thải ngay. Thì nó không tương ứng cũng từ nơi cái tâm tà của mình khởi. Cho nên Ấn Tổ nói là nhàn tà, nhàn là ngăn chặn lòng tà. Tồn thành là giữ gìn lòng thành, quan trọng vô cùng. Khởi mà khởi tà niệm lên một cái là mình gì? Sám hối trong tâm liền. Mình khởi mình biết không? Ai mà không biết ta? Chỉ mấy người mất trí thì chịu thua rồi, chứ còn mình còn ăn được, còn uống được, còn đi sinh hoạt mà khởi lòng tà mà không biết là chuyện này không có rồi. Vì vậy cho nên mong các vị đọc văn sao, coi lại cho kỹ 10 điều đọc sách trong đó. Chúng tôi rút ra, nếu mà quý vị mà thấy được 10 điều đọc sách này, quý vị phải đọc hết 3 bộ văn sao này. Mà đọc nhiều lúc mình không có cảm được, mình cũng không có thấy nó giá trị. Mà chúng tôi thấy 10 điều đọc sách quan trọng, chúng tôi mới rút mang để lên trên. Thấy cái bài kệ tu trì quan trọng để lên trên, và nói lên những cái điều tâm huyết của mình. Mà khi đọc vô rồi mình khởi được cái tâm cung kính, quý cái bộ này còn hơn thầy nhà không sách rương vàng không cho mình. Từ 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 nó sẽ có tâm trạng này. Chúng tôi lên nói mục đích cho quý vị có tính tâm vào bộ văn sao, chứ chúng tôi không phải nói cái khả năng mình đọc văn sao có được cái kết quả này kết quả nọ. Không bao giờ nghĩ như vậy. Dầu cho nói ra như vậy thì cái tâm của chúng tôi vẫn là cái tâm phàm, nó không có đủ sức chuyển bằng cái bộ văn sao. Ngay nó Ấn Tổ nói bây giờ ông gặp tôi làm sao thấy mặt bằng nghe tên. Nghe tên tức là nghe văn sao. Bao nhiêu người nghe ngài biết trả lời một lá thư là người ta muốn gặp ngài liền. Thì kêu thôi ông đừng có đi đến chứ tốn tiền. Chùa Pháp Vũ cũng không có chỗ chứa ông đâu, ông đừng có đi lên đây. Ông cứ ở nhà ông tu chân ngay nơi cõi tục đi. Ông tu chân thật với vợ với con ông đi. Mà ông tu chân thật ngay nơi cõi tục này ông có kết quả. Ông y theo văn sao ông làm. Ông đến đây thì làm sao tôi có thời gian tôi nói hết những cái gì trong văn sao cho ông nghe. Ông chỉ về ông khởi tâm thành kính, ông đọc cái bộ văn sao này là ông có kết quả ngay. Thì người ta tin liền. Ngay nơi Ấn Tổ mà ngài cũng gì? Phải vô văn sao đó đi, đọc đi. Chứ tôi không có thời gian tôi nói hết bộ văn sao, mà cái thời gian mà tôi phúc đắp những bộ văn sao này phải nói là nó có đủ duyên vô cùng. Chúng sanh họ tạo ra cái nghiệp gì đó, họ kêu tôi phải chuyển, thì tôi dùng cái pháp của Phật, mượn qua cái lời giảng dị đó. Mà tôi sợ cái lời nó giảng dị quá đi, ông không tin, ông cứ đọc đi, đọc tới đọc lui đi. Rồi từ từ bắt đầu ông khởi được cái tính tâm, ông làm theo một cái là gia đình ông an hòa liền. Và lúc còn sống ông là đệ tử của Bồ Tát Thánh Hiền, lúc mất ông phải về cái cõi Bồ Tát Thánh Hiền, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc thôi. Thực sự cái người mà người ta cái lúc cái thời tổ mà người ta được ngồi mà nghe tổ để mà khuyên giải họ như vậy, và đọc cả hết bộ văn sao như vậy, hiếm có người được lắm. Nhưng mà căn lành những người đó có duyên lớn với tổ, cho nên khi đọc một lá thư là họ có thể hành trì có kết quả rồi. Vậy mà đôi khi mình đọc hết cả 714 cái lá thư ở trong Tam Biên chưa thấy gì, là biết căn lành mà nó kém. Đọc lại, tôi đọc văn sao hết rồi có gì đâu mà ông thầy Giác Nhàn không nói gì, không nói không khen dữ ta, là biết cái căn lành mình đã kém rồi đó. Nhưng mà ngồi đây mình nghe tự nhiên là nó hứng thú, nhưng mà về đọc được mấy bữa xong rồi cái thấy nó chán ngấy à, không vô nghe nữa. Nhưng nó bơm cái dinh dưỡng đó, mà dinh dưỡng tính tâm nó bơm vô đó, rồi từ từ cái bắt đầu mình nuôi lớn cái căn lành lên. Cho nên hai cái giai đoạn trước, đó là giai đoạn đầu tiên đọc đến lá thư tịnh độ, trợ duyên cho ông cụ Dự Âm Thiện Chánh vượt qua cái suy tỷ, mà suy tỷ là bác sĩ chê rồi đó, truyền máu 9-10 lần là hết tiền là chết. Thế mà chuyển được nghiệp, đúng là văn sao của Ấn Tổ như rồng về tay, lúc ẩn lúc hiện, cứu người trong gần trăm năm qua, không biết bao nhiêu gia đình thoát nạn tai. 2013 gặp đến Ấn Quang Đại Sư Giang Ông Lục, cả năm ở nhà mỗi thứ bảy lên giảng, nhưng vẫn chưa kết duyên nó sâu dày. Đến hôm nay gặp được ba bộ văn sao này, thực sự đó là cuối cuộc đời của chúng tôi. Năm nay 47 tuổi là không còn phải suy nghĩ đi đâu làm gì nữa cả, dùi mài văn sao, hành trì văn sao, khuyến khích đại chúng văn sao. Nếu người nào có nhân duyên, chúng ta cùng nhắm tay nhau kết bạn sen để về Tây Phương Cực Lạc. Nãy giờ chúng tôi vẫn chưa giảng hết cái đoạn này, nhưng mà cũng nói lòng vòng ở trong cái giữ lòng thành kính ở pháp thế gian và xuất thế gian. Khi quý vị ngồi như vậy, quý vị nghe bắt đầu cái ta căn lành nó tăng trưởng đó, nó bằng lòng phải không, hoan hỷ đúng không? Cho nên chúng tôi nói là mang ân của Ấn Tổ, nát thân khó đền, nếu không có văn sao thì thôi bây giờ nó không biết ra răng đây nữa. Cho Ấn Tổ nói một câu là gì? Trời giao cho một người đó việc lớn, trước phải làm cho họ lao tâm khổ trí, họ phải khổ đến cùng cực, nói không nên lời, khóc như là hết nước mắt. Lúc đó họ khổ như vậy là họ thấy được pháp bảo, nó mới có giá trị, thì về sau họ mới là một con người xuất chúng làm được việc lớn. Cũng như hôm nay quý vị đã khổ quá khổ rồi, quý vị mới vô đây. Chứ nếu mà lên xe xuống ngựa sung sướng thì chỉ có các Bồ Tát tái lai như Bồ Tát Hộ Minh, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mới có thể là dẹp bỏ hết tất cả ngũ dục, cung vàng vợ đẹp con xinh mới có thể giác ngộ được. Còn bọn phàm phu chúng ta mà gặp được vật chất, ăn sung mặc sướng, làm coi như là đầy đủ của cải vật chất, muốn gì được đó mà kêu đi tu, là cái bọn phàm phu chúng ta không thể làm được, không thể nào khởi được cái niệm này để mà quay đầu. Đang lúc sung sướng, đang lên cao nên đài danh vọng, mà nghĩ đến cái lúc mình rớt xuống đất, nghĩ đến cái lúc mà mình khổ đau, thì khó con người nào nghĩ được như vậy. Chỉ có hàng Bồ Tát tái lai mới nghĩ được. Cho nên chúng tôi cùng quý vị đồng một cảnh ngộ là quá khổ rồi. Mà bây giờ nó hơi khổ vừa vừa, cho nên nó tà tà dữ lắm. Nó khổ cho nhừ tử, nó tàn tạ, nó te tua kìa. Nó khổ mà phải nói tắt tối mặt tắt đèn kìa. Thì lúc đó gặp văn sao rồi, trời thôi nó quý. Quý cũng như là tiền bạc cứu sinh mạng, cứu tâm linh này không được. Còn giờ mình thấy nó còn tàn tàn lắm. Cho nên đọc qua nó chưa hứng thú vậy. Quý vị, giờ là 7:20 rồi. Nãy giờ có được một chút xíu định, cho nên quý vị nghe nó vượt cái thời gian. Hay giờ quý vị đọc kệ tu trì hả? Cười là biết hồi nãy giờ hiểu gì đâu không? Giờ trong đèn học thuộc nha.
Kệ tu trì,
giữ vẹn luân thường,
trọn hết bổn phận,
ngăn dứt lòng tà,
giữ gìn lòng thành,
đừng làm các ác,
nên làm các thiện,
kiên giết cứu mạng,
ăn chay niệm Phật,
hồi hướng vãng sanh,
thế giới cực lạc,
dùng để tự hành,
lại còn dạy người,
hãy gọi Phật tử,
hành giả hãy nên
làm như thế ấy,
công đức vô lượng,
niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp,
kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm,
đạo nghiệp chưa thành,
há dám để tâm này tán loạn,
kỳ chết sắp đến,
tạ lực tạ từ mọi thù tàn,
hãy nên phát nguyện nguyện vãng sinh,
núi khe nẻo khách từ nay thôi quyến liếng,
tự mình chẳng về về liền được,
gió trăng quê cũ toàn thể hãy tự vâng,
đóng cửa chẳng tiếp ai,
xót nghĩ thân này sắp chết,
chuyên tâm tu tịnh nghiệp,
thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,
ngàn sông có nước ngàn trăng soi,
muôn dặm không mây muôn dặm trời.
Chúng ta đọc qua kệ tu trì dắt nhàng thêm hai câu cuối.
Ngàn sông có nước ngàn trăng soi, muôn dặm không mây muôn dặm trời.
Không có thời gian để giảng, về tự phải hiểu, về lục ra lại coi văn sao. Cái câu đầu mà ngàn sông có nước ngàn trăng soi thì dễ hiểu à. Nhưng mà câu mà muôn dặm không mây muôn dặm trời phải đọc lại văn sao. Chứ giảng giải hết rồi không có bỏ công tìm kiếm, như người ta tìm mà gạo nấu cơm sẵn dâng vô miệng mình ăn thấy nó bình thường, mà phải đi trồng lúa kiếm tiền chảy mồ hôi sôi nước mắt mua được hạt ngọc mang về vò nấu lên xong rồi bắt đầu ngồi ăn thú, xứng đáng cái công. Còn cái công người ta gọi là làm sẵn dâng lên cho mình mà không biết quý trọng, thời gian hết phước. Hôm qua Ấn Tổ mới nói là tiếc cái lúa mạch đó mà, tiếc lúa mạch. Thôi hôm nay chúc mừng đại chúng có một cái buổi tu tốt, an vui, nghe một buổi pháp thoại về văn sao, có được cái tâm chân thật cung kính, quý giá vô cùng. Hãy nắm bắt cái cơ hội này, đừng để cho nó qua. Và sáng không đảm bảo được đến chiều, không biết sáng mai mình có được ngồi đây nghe nữa không. Cho nên thành ra phải tận lực chi thiên mạng, hết sức mình cố gắng giữ lòng thành, ngăn dứt lòng tà. Bây giờ cùng thỉnh chư Đông Tôn Đức Tăng Ni khởi thân để hồi hướng ha, và mình ra làm lễ phóng sanh.
Nguyện